Chương trình hỏi đáp y học trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ tư hàng tuần. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, quý vị đang nghe nói đó rất nhiều kiểu ăn kiêng để mà giảm cân, để mà có dòng eo thon thả lý tưởng. Trong chương trình tuần trước chúng ta đã nói về làm sao để có thể dẹp được mỡ bụng và giữ được cái độ cân nặng lý tưởng để vừa đảm bảo sức khỏe vừa đảm bảo thẩm mỹ cho mình. Thì ngày hôm nay mời quý vị cùng tìm hiểu các kiểu ăn kiêng. Thì quý vị đang muốn ăn kiêng, đang muốn nhịn ăn, bớt ăn để mà có được cái vòng eo đẹp hoặc là để mà có được cái thân hình thon thả. Nhưng mà trong cái thời đại buổi ngày nay thì quý vị nghe rất là nhiều kiểu ăn kiêng khác nhau, mà đa số thịnh hành thì người ta nhắc tới cái kiểu là ăn bớt thịt mà nhiều rau, hoặc là nhịn ăn một thì phải nhịn hai. Thì cái kiểu nào là cái kiểu tốt hơn cho sức khỏe? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay hai kiểu ăn kiêng phổ biến đó và làm sao để đảm bảo được cái sức khỏe của mình không bị tổn hại khi ăn kiêng, khi muốn giảm cân, với bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh từ California. Cảm ơn bác sĩ Khanh trở lại với chương trình ngày hôm nay. Thưa bác sĩ.
À, xin chào chị My, xin kính chào quý vị khán giả.
Thưa bác sĩ, mình nói hai kiểu ăn kiêng thịnh hành, một là địa trung hải, hai là nhịn ăn gián đoạn. Thì xin bắt đầu với kiểu ăn kiêng địa trung hải, tức là chủ yếu người ta nghe nói rằng là bớt thịt mà tăng rau đó. Nhưng mà xin hỏi thứ nhất, cái kiểu ăn kiêng địa trung hải theo giới khoa học đó, họ định nghĩa và họ mô tả như thế nào về kiểu ăn kiêng này thưa bác sĩ?
Dạ vâng, cảm ơn chị My. Thưa quý vị khán giả, thì trước hết là mình cũng chia sẻ quý vị là địa trung hải đó là nó nằm ở nơi nào và ở đâu thưa quý vị. Địa trung hải là nó nằm ở gần châu Phi với lại giữa Âu Châu, tức là chủ yếu là có ba cái nước mà người ta chú trọng nhất trong những cái nghiên cứu đó là nước Ý, nước Tây Ban Nha và nước Hy Lạp. Là ba cái nước đó là cái trọng điểm của những cái nghiên cứu thưa quý vị của cái vùng địa trung hải. Thì năm 1950 1960 thưa quý vị, là có một nhà bác học ở bên Mỹ. Ông để ý là ông thấy là ở bên cái vùng này, nhất là ba cái nước đó, là cái số người sống mà bị bệnh tim hay là những cái bệnh mà kinh niên cao máu, cao mỡ rất là ít. Họ sống lâu hơn và ít tử vong. Cho nên là cái nghiên cứu đó họ làm rất là kỹ qua bao nhiêu năm, thì họ mới kết luận được là hình như là cái phương pháp, cái lý do tại sao họ sống lâu mà khỏe mạnh là do cái miếng ăn của họ và cái phương pháp họ ăn như thế nào, và cũng kết nối với lại cái culture, tức là sao Jamie culture
văn hóa.
Cái văn hóa của họ thưa quý vị. Cho nên là cái phương pháp ăn của địa trung hải không nghĩa là miếng ăn, nhưng mà phải cộng với cái văn hóa, thì hai cái đó nó mới trở thành ra là phương pháp ăn của địa trung hải. Thì thưa quý vị, thì sau đó các phòng nghiên cứu đều tiếp tục nghiên cứu về phương pháp ăn của họ. Thì năm 2013 và năm 2018 thì một cái nghiên cứu gọi là PREDIMED, và họ tìm hiểu rất là kỹ càng và nghiên cứu thêm một lần nữa. Thì đúng, họ rõ ràng họ thấy là cái cách ăn sống và văn hóa của cái mình ăn địa trung hải này đã mang tới sự sức khỏe, nhất là giảm đi được bệnh stroke, tai biến mạch máu não, bệnh đau tim và bệnh liên quan tới mạch máu. Thì hiện nay bây giờ trong nước Mỹ thì các bác sĩ về tim, bác sĩ về thần kinh và các bác sĩ về gia đình nói chung đều khuyên bệnh nhân cái phương pháp ăn của địa trung hải này rất là tốt và có thể giảm đi cái nguy cơ của bệnh tim mạch, đau tim và bị tai biến mạch máu não.
Như vậy ăn kiêng theo kiểu gọi là chế độ địa trung hải đó, tức là ăn theo khẩu phần, văn hóa ẩm thực, cách ăn uống của người ở địa trung hải. Vì theo nghiên cứu thấy là cái cách ăn uống ở vùng này con người ta khỏe mạnh hơn, tránh được nhiều bệnh tật hơn, mà đặc biệt là những bệnh về tim mạch, đột quỵ v.v. Như vậy thì ăn kiêng theo địa trung hải tức là phải ăn làm sao, ăn như thế nào thưa bác sĩ?
Dạ vâng, cảm ơn chị My. Thưa quý vị, thì khi mình nói ăn kiêng địa trung hải quý vị, thì nó sẽ gợi cho một cái tư tưởng là mình phải ăn là sao cho giống họ. Nhưng mà thưa quý vị, mình muốn chia sẻ một điều là những cái người sống trong địa trung hải này, ví dụ mình vừa nói quý vị là người Tây Ban Nha, người Hy Lạp hay là người Ý, là trước đây đó, là cái văn hóa họ là đã có từ lâu rồi, tất cả ngàn năm rồi quý vị. Là trước đây là cái vùng địa trung hải đó là một cái nơi nông nghiệp. Thì họ sống ăn những cái đồ ăn mà được mò vào đó, đồ ăn tươi, các rau tươi, trái cây tươi, tất cả là trong cái vùng Địa Trung Hải có sẵn, và họ ăn những cái trái ô liu và ăn những cái dầu ép của ô liu thì cũng là có sẵn trong cái vùng đó. Thì vì kinh tế cũng khó khăn cho nên đó, những như là thịt bò thì lại rất là hiếm cho họ. Cho nên đó, vì lý do đó họ không ăn thịt bò nhiều vì nó mắc tiền quá, thưa quý vị, chứ không phải là họ cố tình họ không thích ăn thịt bò, nhưng mà cái thời điểm nó là như vậy. Cái điều thứ hai thưa quý vị là họ ăn cá nhiều, bởi vì cái vùng Địa Trung Hải là Mediterranean thì nó rất là nhiều cá, và thậm chí là cái con cá cá mòi sardines thưa quý vị, nó rất là nhiều cái dầu omega 3 và nó có sẵn ở trong cái vùng Địa Trung Hải, họ không phải đi đâu xa hết. Và những cá cá nục, cá mackerel hoặc là cá salmon, cá hồi là tất cả là đều có sẵn trong cái vùng đó. Cho nên đối với người trong vùng Địa Trung Hải, cái đó là cái món ăn bình thường của họ, chứ không phải là phải nhập từ đâu về tới Địa Trung Hải. Và đồng thời nữa quý vị, trong cái văn hóa của họ thì những bữa ăn là những cái đó là một cái celebration, là một cái sự vui, sự chia sẻ của những người thân, bạn bè, hàng xóm. Họ hay thích cái phong tục của họ, văn hóa họ, họ thích nấu ăn chung với nhau cuối tuần hoặc trong 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 tuần. Họ tới họ nấu chung với nhau, ăn chung với nhau, và những bữa ăn của họ như trên kéo rất là dài, không có ngắn so với như là bên Mỹ này. Mình ăn thật là nhanh để đi làm, lo công việc. Còn bên họ thì nó là có cái thoải mái đó, họ không có vội vã đi đâu hết, ăn vui vẻ chia sẻ với nhau, cho nên là những cái bữa ăn là những cái bữa vui, sự kết hợp về tinh thần và cái các gia đình, các bạn bè. Cho nên đối với họ đó là cái chuyện tự nhiên, không có phải là họ cố tình là như vậy. Nhưng mà mình ở nước ngoài thì mình thấy họ như vậy thì mình mới muốn bắt chước ăn như họ, thì cái đó mình gọi là ăn kiêng của cái Địa Trung Hải thưa quý vị. Thì đó là những cái món ăn họ hay thường ăn, và mình đang muốn bắt chước cái phương pháp, cái cách ăn của họ. Thì đối với mình nó rất là khó, tại vì mình đang bắt chước họ chứ không phải là cái tự nhiên của mình.
Cái phương pháp này nó hiệu quả, nó lành mạnh ở cái chỗ là ăn ít thịt. Vốn dĩ họ không có thịt bò nên họ ăn ít thịt bò, và cái điều mà tự nhiên vô tình đó lại giúp đỡ cho sức khỏe rất nhiều. Vì ngày nay quý vị nghe thấy rằng là người ta kêu gọi kiêng cữ thịt càng nhiều càng tốt, nhất là thịt đỏ, thịt bò, vì thịt là nguồn cơn của rất nhiều loại bệnh nặng mà đặc biệt là bệnh tim mạch. Đó, thì bây giờ cái bữa ăn Địa Trung Hải này là chỉ là cá và rau củ quả tươi, và thêm vào đó là ô liu, có dầu ô liu, có sự hiện diện của ô liu và dầu ô liu. Thì đó là một cái bữa ăn cơ bản theo kiểu ăn Địa Trung Hải, và không chỉ ăn lành mạnh bổ dưỡng mà còn ăn vui vẻ nữa, tức là một cái kiểu ăn kiêng Địa Trung Hải, không chỉ bổ, không chỉ lành mạnh mà phải vui, thì cái chất lượng cái bữa ăn đó nó mới lành mạnh, nó mới đầy đủ. Chứ còn ăn uống mà trong trạng thái căng thẳng bực dọc thì chắc chắn là nó không được cái hiệu quả tối đa. Ăn kiêng theo kiểu Địa Trung Hải nghe thì nó rất là hay, nhưng mà xin hỏi cơ sở khoa học của cái kiểu ăn kiêng này như thế nào thưa bác sĩ? Tức là người ta dựa trên cái cơ sở là bây giờ thịt là không tốt rồi, cho nên ăn rau càng nhiều, nguyên cốc càng nhiều thì tốt hơn. Tức là cơ sở khoa học để mà mình tin tưởng đây là cái kiểu ăn tốt để mình theo, thì mình nên nghĩ nó là có cái cơ sở chính đáng khoa học như thế nào.
Dạ vâng, thì cơ sở là mình đã nhắc với quý vị hồi nãy đó là một cái study gọi là cái PREDIMED của năm 2013, năm 2018. Họ đã nghiên cứu, theo dõi rất là kỹ càng những cái số người họ ăn trong cái phương pháp này, hay là ăn theo cái kiểu này thưa quý vị, thì hay là kiêng theo cái kiểu này thưa quý vị, thì là họ sẽ phân tích ra là ví dụ như là bây giờ mình nói là mình ăn cá, vì họ là vùng khu khu biển thưa quý vị, nên họ ăn cá rất là nhiều. Thì cái cá đó nó vừa có mang chất đạm cho mình nè, rồi nó có cái chất gọi là antioxidant, tức là chống lão hóa, và nó cũng có cái vì nhờ cái đó là cái omega 3 thưa quý vị, thì omega 3 thì quý vị đã biết là cái đó là một cái dầu tự nhiên của con cá nó mang tới cho mình. Thì cái dầu omega 3 đó quý vị biết là nó sẽ giúp cho hạ được cái mỡ trong máu, cái mỡ triglyceride, và đưa tới cái mỡ LDL, và tăng tăng đi tăng lên mỡ tốt, hạ mỡ xấu cho mình. Và cái omega 3 cũng làm tốt cho cái mắt của quý vị, và nó cũng tốt cho cái hệ thần kinh của mình, vì cái hệ thần kinh của mình nó cũng cần omega 3 và những cái dầu gọi là DHA và EPA. Thì hai cái dầu đó nó nằm ở trong những con cá của mình, cho nên là khi quý vị ăn dầu cá cái chất EPA trong cái dầu cá đó nó lại là cái chất kháng viêm, tức là anti-inflammation. Thì thường thường quý vị nào mà có giờ đi thử máu, mình cũng thấy ở Việt Nam cũng có thử rồi, nó gọi là thử cái CRP. Thì cái CRP Việt Nam họ dịch ra là thử viêm, thì cái đó là nó là viêm nôm na chứ phải là viêm hẳn cái gì, nhưng mà viêm trong máu. Thì thường thường cái khoa học bây giờ đã họ thấy là cái CRP rất là quan trọng, tại vì khi bị viêm trong máu có thể là viêm qua mạch máu, các hệ thần kinh, cho nên là nó liên quan tới tai biến và stroke. Nên một cái thử nghiệm trong máu là CRP thì mình đang coi các cái nguy cơ bệnh bệnh tim như thế nào, thì cũng là nhờ con cá được quý vị. Rồi còn cái cơ sở
Bác
thứ
sĩ
hai
nhắc
là
tới omega 3, tức là omega 3 ở Việt Nam, quý vị hãy nghe.
thế à, omega 3 thưa quý vị. Rồi còn các cái nữa là trong cái địa trung hải đó họ có một phần đặc biệt đó là họ có uống wine, là uống uống rượu rượu đỏ thưa quý vị, nhất là rượu đỏ. Thì trong cái rượu đỏ đó đó thì uống không có uống nhiều như bên Mỹ này, uống chút xíu thôi, nhưng mà đó trong cái wine đó nó có chất polyphenol reserve, gọi là resveratrol. Thì cái chất đó đó nó là một cái chất cũng là anti-inflammation, tức là kháng viêm và cũng tốt cho mạch máu và tốt cho tim thưa quý vị. Thì đó là một cái món ăn đặc biệt trong cái địa trung hải này, là uống uống rượu đỏ nhiều.
Như vậy là với những cái cơ sở khoa học họ phân tích ra từng cái loại bổ dưỡng trong từng loại thức ăn đó thì mình thấy là nó tốt cho sức khỏe, nó tránh mỡ và nó không có thịt đỏ, là tránh những cái cholesterol xấu mà quý vị quan ngại cho sức khỏe của mình. Nhưng mà bây giờ xin hỏi cái liều lượng như thế nào? Nếu tôi ăn kiêng theo địa trung hải, có nghĩa là tôi ăn nhiều rau, tôi ăn nhiều cá, tôi bớt ăn thịt, không ăn thịt, hoặc tôi uống thêm chút rượu vang, hoặc tôi sử dụng dầu ô liu. Dạ, nhưng mà những cái thứ đó quan trọng như vậy tôi hiểu rồi, nhưng một một bữa ăn của tôi đó liều lượng như thế nào? Một ngày bao nhiêu cá, một ngày bao nhiêu rau, một ngày bao nhiêu ô liu, vân vân chẳng hạn.
Và thì nếu mà so với các quý vị nào ở bên Mỹ đó, thì quý vị sẽ thấy là thường thường khi mình đi ăn nhà hàng hoặc là mình tới những nhà của những người bạn người Mỹ chơi, thì một cái đi họ ăn theo trong cái đĩa của họ, nhưng mà cái đĩa của họ đó quý vị nhìn thì quý vị sẽ hết hồn, tại vì nguyên cái đĩa nó chiếm hơn 2/3 cái đĩa là miếng thịt bò rất là lớn, rất là dày thưa quý vị. Tức là cái đó là cái cách ăn của người Mỹ, cái chất chất đạm quá nhiều. Và đồng thời nếu mà ở bên địa trung hải đó thì một cái đĩa đó thì quý vị mình chia ra một cái đĩa tròn đi, thì mình chia ra là một nửa đĩa của mình đó nó là rau và trái cây, tức là chiếm phần nửa rồi quý vị. Cho nên cái đó là mình biết được là mình ăn bao nhiêu, đó là một cái bữa ăn của mình. Thì mặc dù mình không có ăn đĩa nhưng mà có thể mình sẽ ăn bằng bát cơm hay gì đó thưa quý vị, nhưng mà cứ hơn một nửa phần ăn của mình, hoặc là một nửa phần ăn của mình đã là rau và trái cây rồi. Nhưng chứ còn nhớ mình thì ăn cái món gỏi gỏi bưởi đi, cái gỏi bưởi là mình thấy là rất là nhiều rau trong đó nè, rồi lại có thêm những miếng bưởi. Thì đó là một cái ví dụ thưa quý vị. Nhưng mà cái người bên địa trung hải đó thì trong cái rau của họ họ lại hay dưới cái extra virgin olive oil, là cái dầu ô liu. Thưa quý vị, rồi họ lại thảy những cái hạt như là hạt hướng dương vào, những hạt lạc vào, vì trong cái đồ ăn của địa trung hải họ hay ăn những cái thức ăn như vậy, là lạc nè, sunflower seed, các loại hạt khác nhau, thì hạt
Dương,
hướng
hạt đậu
dương,
phộng, nhà
đậu phộng, họ trộn với cái rau của họ với tí trái cây, hay tí cranberry hay là tí với quả dâu, họ ăn với rau. Đó là hơn một phần đĩa của họ là như vậy rồi, đó là chuyện bình thường của họ thưa quý vị. Và cái điều thứ hai đó là họ ăn những cái lúa mạch hay là wheat, hoặc là họ ăn gạo lứt, nhưng mà không ăn nhiều quý vị. Cái đó chỉ chiếm được khoảng, nhưng mà trong cái đĩa của mình á, thì khoảng nếu mình chia ra đó là khoảng 1/8 thôi, không có nhiều, chút xíu tí tí cơm gạo lứt. Thì trong cái gạo lứt đó hay là cái lúa mạch đó, quý vị biết là cái cơ sở khoa học thì họ biết là rất là nhiều dinh dưỡng, những cái dòng vitamin B như là niacin, B6, B9, B12, nó có hết nằm trong những cái mình vừa nói là cái gạo lứt
lúa mạch.
hay lúa mạch quý vị. Thì họ ăn một phần nhỏ đó thôi, không ăn nhiều, nhưng mà cái phần nhỏ đó họ được cái dinh dưỡng của cái dòng vitamin B. Thì quý vị biết là vitamin B lại cũng rất là tốt cho hệ thần kinh của mình, lại cũng bổ máu, và nó có cái chất xơ, cái vỏ cám của cái những cái hạt thóc loại này mình ăn thưa quý vị. Thì những cái fiber đó là những chất xơ đó nó hạ được mỡ trong máu và hạ được đường. Cho nên đó là tại sao mà một chút thôi quý vị không phải ăn nhiều, thì cái chút đó nó sẽ giảm đi cho quý vị vấn đề là mỡ máu và đường trung huyết của quý vị, là đó là một cái một phần của cái đĩa đó thưa quý vị. Và đặc biệt đó là họ hay ăn cái những cái sản phẩm của bơ sữa, tức là dairy product thưa quý vị. Thì cái đó là cái ví dụ là ăn rau ua nhiều hay là sữa chua, để họ làm thành một cái nước tương, họ tưới vô cái rau họ ăn, hay là họ để họ chấm vào những cái thịt gà hay thịt cá họ ăn, thì những cái rau ua đó lại mang cho quý vị những cái chất bổ khác là chất canxi. Thì cái canxi đó nó sẽ bổ xương cho quý vị đó, thì quý vị thấy là họ ăn nó rất là có cái sự rất là cân bằng trong cái món ăn của họ, và cái cách ăn của Địa Trung Hải.
Thì bác sĩ vừa trình bày qua thì Trâm My mường tượng một cái dĩa tròn như vậy, thì phân nửa cái dĩa đó phải là rau củ quả tươi, mà trên rau củ quả đó thì phải thêm những cái loại hộp, hộp hướng dương, hộp đậu phộng, hay là những cái hộp ở đây thì mình có hộp hạnh nhân vân vân, tức là những cái hạt đó để cho thêm những cái phần omega, rồi cho thêm những cái phần tốt cho lợi ích cho sức khỏe nữa. Tức là ngoài cái rau củ quả đó là có hạt, mà trên cái đó nữa là phải có dầu ô liu để mà tốt thêm cho sức khỏe của mình về cái việc là cholesterol mỡ tốt. Rồi nửa phần còn lại của cái dĩa là có gạo lứt, tức là cơm gạo lứt hoặc là lúa mạch, tức là một chút xíu thôi chứ không nhiều, tức là 1/8, là mà nhất là đồ nguyên cốc thì càng tốt hơn, là đồ đã xay xát tinh chế. Rồi sau đó thì có thêm 1/1 cá nữa không bác sĩ, chắc không phải có
Dạ
cá
vâng,
rồi. Dạ.
là cá, tại vì cái vùng nó có cá, và đồng thời nữa là có phần gọi là cái lentil, tức là những cái dòng họ đậu. Như Việt Nam mình không có lentil, chả mi, nhưng mà mình nghĩ là có các loại đậu, thì là đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, nhưng mà họ sẽ ăn những cái lentil cũng rất là nhiều. Thì đó là cái mọc ở cái vùng khu đó nó có, thì cái đó nó mang cho mình những cái chất chất xơ, xơ là cũng nằm ở trong những cái loại đậu này, cũng rất là tốt cho bộ phận tiêu hóa, hạ đường, hạ mỡ
Cũng
nữa,
có đạm nữa. Dạ.
đạm nữa. À, nói tới đạm thì là cái đạm chính của họ sẽ là trong những cái phần đậu hoặc là cá, còn những cái đạm của người nước ngoài thường là những miếng thịt rất là lớn.
Người Mỹ thì ăn đạm từ thịt. Dạ. Như vậy
Dạ.
thì trong cái dĩa này thì phân nửa dĩa còn lại là có cá nè, có đậu nè, và có một chút cơm.
Dạ vâng.
Dạ. Như vậy thì cá với đậu bằng phần với nhau.
Cái cá với cái đậu nó sẽ có một chút, là một chút xíu thôi. Nó không có cái cách ăn của họ, nó cũng không có nhất định thưa quý vị, nhưng mà nó chung chung nó là như vậy, nó là cứ là quý vị cứ nhớ là phần lớn hơn nửa phần của mình á, là các loại rau, rau và hoa quả, còn lại chút xíu thôi là mình ăn tí chất ngũ cốc, nhất là lúa mạch và gạo lứt, và còn lại thì cũng là một phần cá, cũng không có nhiều quý vị, ăn hoặc ăn chút chút thôi, nhưng mà lúc nào cũng có hai có cá và đồ biển cho họ nữa đó, và luôn
Đậu
luôn là
thì
có
nhiều
những
hơn cá.
đậu nhiều hơn cá, và các nước tương thì hay hay dùng cái rau ua, và họ dùng rất là ít muối để mà làm cho đồ ăn thơm, gia vị thơm á. Họ hay dùng các loại rau, mình không dịch được tiếng Việt, nhưng mà như là gọi là rosemary, sage, thyme, những cái là loại rau thơm nó mọc trong cái vùng lân cận đó, thưa quý vị.
Rau mùi đó, và ví dụ như ở Việt Nam mà mình hay dùng húng quế hay là rau thơm rau mùi đó, thì ở bên khu vực này thì họ có những cái loại rau như vậy, và họ nhiều khi không có tươi thì họ cũng làm khô để mà rắc lên tăng phần hương vị cho thức ăn. Dạ.
Dạ,
Như
thì
vậy
như
là
vậy họ ít 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 ăn muối, và
à.
những cái loại rau này nó mọc như là cỏ hoang ở bên cái vùng bên đó thưa quý vị, giống như là mình có trồng rau thơm nó mọc không không ngừng.
Như vậy là mình hiểu được cái liều lượng thức ăn của họ ra sao, và những cái phần trong cái khẩu phần ăn này như thế nào rồi. Thì xin hỏi là nếu mà tôi ăn theo Địa Trung Hải thì có những cái loại thực phẩm nào là tuyệt đối cấm kỵ, kiêng kỵ trong cái khẩu phần Địa Trung Hải hay không? Vì mình đã đi theo cái kiểu ăn này, tức là mình muốn giữ cho cơ thể được khỏe mạnh, cân nặng được kiểm soát và không có béo phì, không có bệnh tật. Thì trong lúc tôi ăn theo kiểu Địa Trung Hải, tôi có lưu ý gì, có những thức ăn nào cấm kỵ, kiêng dè trong cái khẩu phần ăn của tôi hay không?
Dạ vâng. Thì thưa quý vị, cũng có, tại vì ví dụ như là nếu mà quý vị nào mà để cho trong bữa ăn của họ là có da ua và có phô mai, thì nếu mà quý vị mà ăn cái đó nhiều quá thì cũng cũng sẽ bị nhiều cái calorie, là cái năng lượng nó vô cơ thể, thì mình không có gầy được, mình còn mập thêm nữa. Còn cái thứ hai đó là nếu mà quý vị nào bị lactose intolerant, tức là không ăn được đồ bơ sữa. Thì quý vị là sẽ bị không không được thưởng thức cái món ăn như vậy. Thì đó là những cái chất canxi rất là tốt cho quý vị. Đó là một cái ví dụ. Còn có nhiều người thì họ lại bị dị ứng cá, ăn cá không được, ăn đồ biển không được, hoặc là họ bị bệnh gout hay là bệnh gout, thì ăn vô bị đau nhức, nghe đau xương, đau này đau nọ. Nhưng mà sự thật ra đó là những cái mà họ thấy có lợi nó quá nhiều đi, cho nên những cái thành phần mà không ăn được thì cũng ít thôi thưa quý vị, nhưng mà đa số là ai cũng có thể ăn được những cái phương pháp như vậy. Tất nhiên là ai mà bị dị ứng đậu phộng hay là dị ứng các loại lạc hay là những loại hướng dương thì không có ăn được, nhưng mà mình sẽ ăn những cái món khác trong những cái thức ăn như vậy cũng vẫn là tốt thưa quý vị, không có sao hết.
Như vậy thì những cái lợi ích quá nhiều, là không biết là có những cái bất lợi nào không? Cái kiểu ăn địa trung hải này có khuyết điểm nào chăng thưa bác sĩ?
Có cái khuyết điểm nữa là ngoài ra cái vấn đề dị ứng thì có thể là có một số quý vị nghĩ là cái đó thật ra là cái tính con người thôi quý vị. Có nhiều người họ nghĩ ăn cái này là tốt thì ăn nhiều sẽ tốt hơn, nhưng mà thật sự ra nó cũng luôn luôn phải có cái sự cân bằng, không có cái gì mà tốt và nhiều và tốt hơn nữa thì cũng không có đúng thôi quý vị. Cho nên đó là họ, mặc dù họ ăn rất là tốt như vậy, nhưng mà ăn có chừng mực thôi, chứ không phải là ăn 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 thà cửa mà ăn suốt ngày, ăn bao nhiêu cũng được. Đó là cái cách sống của họ. Đã. Tại vì lúc mà họ ăn là họ ngồi họ nói chuyện, họ vui, và khi họ ăn thì ăn đã vô bụng rồi, họ thong thả họ ăn thì họ đã thấy no rồi, không có bị đói. Còn nếu mà mình vô mình ăn ào ào cho nó xong thì nó đi một cái nghĩa khác. Đã.
Như vậy thì cái chuyện thứ hai cần lưu ý đó là điều độ, tức là không phải mình thấy tốt mình thấy bổ cái mình lại bỏ thêm nhiều nhiều, cho càng bổ nữa thì bổ nữa, cho nên là cái gì cũng cân bằng điều độ vừa phải, tức là ăn bữa ăn địa trung hải tốt rồi nhưng mà không có thấy là tốt, như vậy thì tôi ăn một dĩa thì tôi tăng lên gấp đôi hai dĩa một lần thì nó sẽ tốt hơn, không phải như vậy. Như vậy nó lại trái ngược lại, tức là nó sẽ tăng nhiều cái calorie dư thừa và sẽ sinh ra cái chuyện lợi bất cập hại, tức là dư thừa calorie thì lại béo phì mọc ra. Dạ bây giờ xin hỏi, nếu mà một bữa ăn ba bữa theo kiểu địa trung hải đó thì buổi sáng tôi nên ăn thế nào? Thí dụ một cái bữa gọi là một cái menu mà bác sĩ có thể đơn cử là ăn sáng, ăn trưa, ăn tối như thế nào thì gọi là ăn theo kiểu địa trung hải lành mạnh.
Dạ vâng, thì những người này họ ăn cũng rất là đơn giản thưa quý vị. Tại vì đây là mình phải cái nhớ là cái nguồn gốc của Địa Trung Hải là những người trong trong ngành nông, và họ sống trong những cái khu vực mà cá, đồ biển hoặc là các loại rau hoặc là ngũ cốc là lân cận hết thưa quý vị. Thì họ cũng hay ăn thịt gà, họ ăn trứng, là họ ăn buổi sáng. Có thể họ sẽ uống họ uống nước nước lạnh bình thường thôi, chứ không có uống rượu buổi sáng thì hết thưa quý vị. Nhưng mà ăn ngũ cốc thì có thể hạn chế được nhiều nhiều món hay là những loại rau mà họ thì họ xào lên ăn buổi sáng. Thì cũng ăn nhẹ nhưng giống như mấy người khác thôi. Còn buổi trưa thì họ ăn cũng món ăn nó cũng tương tự giống nhau thưa quý vị, mà nó nhiều hơn một chút xíu. Và buổi chiều họ không có ăn trễ lắm, họ ăn thường là khoảng 3-4 giờ chiều là họ đã ăn xong rồi, không có ăn trễ hơn. Nhưng mà thường thường những người đấy họ thích ăn ở ngoài sân, không thích ăn ở trong nhà. Vì ăn ở ngoài sân họ thích là không khí trong lành, và họ chia sẻ với những người hàng xóm, những người bạn tới đó ăn chung với nhau. Nên thưa quý vị thì những cái thực đơn của họ thì mỗi một gia đình một khác, nhưng mà chung chung thì là tất cả cũng vẫn là những cái loại rau lân cận bình thường, không có cái gì mà đặc biệt xa xỉ hết. Cái món
Đúng rồi.
cái chính là ít muối, ít gia vị, dùng những cái đờ rau thơm nhiều.
Nhưng mà cái liều lượng thì cái bữa ăn trưa với bữa ăn tối bằng nhau hay là bữa ăn trưa lớn hơn, bữa ăn tối nhỏ hơn?
Thường thường cái bữa ăn trưa của họ là lớn lớn hơn thưa quý vị, còn bữa ăn chiều thì thường ít hơn một chút xíu, nhưng mà buổi sáng là ít nhất. Nhưng mà nó cũng không có nhất định, nó là tùy người thôi, tùy gia đình. Nhưng mà thông thường thì cái cách ăn của họ thì nó cũng cái chú trọng của họ là không phải là cái ăn ít hay ăn nhiều, nhưng mà họ ăn những cái món ăn, cái đồ ăn của họ, cái phần ăn của họ nó chia là như vậy. Vì nó luôn luôn lúc nào nó cũng có rau, có đậu phụng, có lạc, có hướng dương, nó luôn nó có tí đạm tí cay hay là một cái tích đạm gì đó trong cái đồ ăn của họ. Đó là những cái điều chính mình cần nắm nắm.
Tại vì cho mày hỏi câu này là tại vì thường thường những người ăn kiêng á, họ hay thắc mắc là ăn trưa với ăn tối bữa ăn nào nên ăn đầy bụng. Tại vì có nhiều người nói rằng ăn tối thì ăn ít thôi để còn đi ngủ, tại vì tối là hết hoạt động rồi, mà ăn cho nhiều vô thì calorie nó bị dư lại, nó đọng thành mỡ bụng. Trưa thì nên ăn nhiều đi, tại buổi trưa là ban ngày mình còn vận động, mình còn làm việc, mình tiêu hao năng lượng. Nhưng mà có nhiều người nói tôi đi làm nguyên ngày, trưa thường thường tôi chỉ ăn ít thôi à, tại vì tôi đem đồ ăn đi làm, đâu có để đem được nhiều, đâu có phải bày ra một cái bàn ăn gia đình mà đầy đủ món cơm xào canh mặn được. Cho nên trưa thường thường tôi ăn ít, mà tối tôi lại ăn nhiều. Buổi tối của tôi lại là cái bữa lớn nhất trong ngày, vì có gia đình nó thịnh soạn hơn, nó đầy đủ hơn. Dạ, thì bây giờ nói về cách khoa học thì cái phương pháp nào nó lợi hơn, nó khoa học hơn?
Dạ vâng. Thì thưa quý vị, thì trước đây cũng có một cái bài học, một cái bài nghiên cứu, cái tựa đề nó gọi là The Blue Zone, tức là cái điểm điểm xanh, quý vị. Thì cũng có một nhà bác học khác, nhà nghiên cứu cho cái National Geography, ông ta cũng muốn đi kiếm những cái nơi trên thế giới này, những người sống khỏe mạnh và lành mạnh, sống lâu, ít bệnh, cứ y hệt như vừa nói cái món ăn của Địa Trung Hải, thưa quý vị. Thì ông ấy thấy là trên thế giới này có 5 năm năm địa điểm khác nhau trên thế giới này, họ sống lâu, khỏe mạnh và ít bệnh tật, ai cũng 99 cả 100 tuổi, thưa quý vị. Thì nó có những cái điểm chung họ thấy được là trong 5 cái vùng khác nhau này trên thế giới, khi mà họ ăn luôn luôn không ai ăn sau 4 giờ chiều hết. Đó là cái một cái quan điểm chung họ thấy. Có thể ăn sáng, có thể một ngày một bữa, 2 bữa, không cần tới 3 bữa, nhưng mà luôn luôn không ai ăn sau 4 giờ chiều hết. Đó là những cái mà người ta để ý, người ta thấy. Và những cái phương pháp ăn đó không phải là họ cố tình, và cũng như là Địa Trung Hải, cái đó là cái phong tục, cái bình thường của họ. Cho nên đó là mình thấy sự bình thường của người ta, mình muốn bắt chước thì mình trở thành là mình kiêng, nhưng đối với họ vẫn là chuyện bình thường. Nhưng mà trong khoa học, thưa quý vị, thì tại sao là họ khuyên không ăn ăn không nên ăn trễ, là tại vì cái hệ thống tiêu hóa của quý vị là lúc buổi sáng là nó hoạt động nhiều nhất. Nếu như mình thấy mấy con thú hay con gà nó đi kiếm ăn, thưa quý vị, và buổi chiều là nó vô về chuồng thôi, tại vì nó cứ theo cái quá trình thiên nhiên. Thì về trời tối thì người ta đi ngủ là chuyện bình thường, thì con người cũng vậy thôi. Nhưng mà mình văn minh quá, mình có bóng đèn, mình mở sáng được một cái mình ăn trễ, mình làm nó ăn trễ cũng được. Nhưng mà thưa quý vị, có thể mình văn minh trong cái khía cạnh là mình mở đèn, mình nấu ăn trễ giờ nào cũng được, quý vị. Nhưng mà cái cơ thể của quý vị đó, nó vẫn sống theo cái thiên nhiên. Cho nên đó là bộ phận quý vị nó đang trong cái giai đoạn, nó đang từ nó đang trong cái xu hướng đi ngủ. Bộ phận tiêu hóa nó cũng chậm lại, cái gì nó cũng chậm lại hết. Nên quý vị ăn trong những cái giờ chậm như vậy, và khi nó đang nghỉ ngơi, quý vị bắt đưa đồ ăn vô cái đường tiêu hóa của mình, thì là mình bắt nó vận động trong cái lúc mà nó không muốn vận động. Đôi khi nó cứ bị trào ngược ở chua và sinh nhiều bệnh khác này. Cho nên rất là nhiều nghiên cứu đã cho thấy là mình không nên ăn trễ. Đó là cái điều đúng, thưa quý vị.
Mình không nên ăn trễ, đây là không nên ăn sau 4 giờ chiều, là cái bữa cơm tối, cơm chiều đó là phải trước 4 giờ chiều. Như vậy đối với phần đông mọi người chắc chắn là thấy quá sớm rồi đó.
Nhưng mà cái đó là cái quan điểm là họ họ thấy, nhưng mà mình muốn bắt chước họ hay không cũng là chuyện của mình. Nhưng
Yeah,
mà cái
không
đó là những
dễ.
cái nơi họ họ đã chứng minh được là họ sống lâu, khỏe mạnh, và không có, và họ không có quan điểm chung là không có ăn trễ.
Như vậy nếu mà những người mà không có ăn buổi tối được trước 4 giờ chiều đó thì họ nên hạn chế cái bữa ăn tối là cái bữa ăn nhỏ nhất trong ngày thì nó đỡ hơn, phải không ạ? Như vậy thì quý vị đi làm ban ngày quý vị ăn ít thì tối về quý vị ăn nhiều, cái đó là nó hơi phản khoa học rồi. Quý vị có thể cân bằng sắp xếp lại để cho nó có lợi ích nhiều hơn nha. Mình hiểu biết để mà mình cân chỉnh, chứ còn thật sự ra lý thuyết thì nói rất dễ nhưng mà thực hành rất khó, tại vì cái đời sống, cái nhịp sống của mỗi người mỗi khác nhau. Có nhiều người không thể ăn cái bữa ăn trưa mà lớn được, ăn ít thôi, nhiều khi chỉ ăn snack, ăn dặm thôi đó, thì không có đủ giờ giấc để mà ngồi soạn sữa, nấu nướng hoặc là ăn bữa ăn trưa. Cho nên thường là dồn vào ăn chiều mạnh hơn, nhiều hơn, thì quý vị nên ăn sớm hơn thì như vậy cũng có thể đảm bảo được sức khỏe. Dạ, bây giờ xin hỏi bác sĩ cái kiểu ăn thứ hai, ăn kiêng thứ hai là ăn nhịn, ăn gián đoạn, có nghĩa là ăn một mà nhịn hai, tức là trong 8 tiếng mà ăn thì 16 tiếng sau phải nhịn. Nói một cách nôm na dễ hiểu như vậy. Thì bây giờ trước khi bước qua cái kiểu ăn kiêng mà đang được thịnh hành, ăn một nhịn hai đó, quý vị nào có thắc mắc gì liên quan tới nhịn ăn, ăn kiêng, xin vui lòng để trong phần bình luận, chúng tôi sẽ theo dõi những câu hỏi và gửi cho bác sĩ Bảo Khanh giải đáp cho quý vị lúc này, ngay lập tức trong lúc chương trình đang diễn ra trực tiếp nhé. Bây giờ theo cái kiểu ăn gián đoạn, cái kiểu ăn kiêng đó là như thế nào, xin bác sĩ có thể giải thích rõ.
Vâng. Cái ăn gián đoạn là thường thường như Trà My vừa trình bày, thưa quý vị, là mình đang dùng cái phương pháp để mà khi mà mình nhịn đói đó, thì cái cơ thể của mình có những cái sự thay đổi là mình lần trước mình nhịn. Cho nên đó là họ có những cái phương pháp kiểu ăn gián đoạn, là có thể họ gọi là 5-2, tức là một tuần 5 ngày ăn bình thường, cái 2 ngày chót trong tuần mình ăn rất là ít, giảm đi cái calorie và năng lượng. Đó là một 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 cách thưa quý vị. À, cách thứ hai là có người ăn cách ngày, ngày ăn, ngày ngày một ngày không ăn, và cái ngày không hẳn không ăn, nhưng mà mình giảm đi cái năng lượng khoảng 25% thôi quý vị. Và cứ cách ngày làm ăn kiểu đó cũng là một cách thưa quý vị. À, nói chung là nó có nhiều cái kiểu cách khác nhau, nhưng mà cái mà Trà My vừa nhắc qua đó là cái
8
18
tiếng với 16 đó.
à 16 tiếng mình nhịn và 8 tiếng mình ăn. Cái đó là tại vì Trà My nhắc tới là vì cái cách đó là cái cách dễ nhất trong cái kiểu ăn gián đoạn đó. Thì có thể mình sẽ nói về cái cách đó đi, tại vì cái cách đó là nó rất là phổ biến
Nó cũng thực
và
tế
dễ
nữa.
làm, thực tế ai cũng có thể làm được. Thì mình cho quý vị một cái ví dụ này. Ví dụ bây giờ họ không có đòi hỏi là quý vị ăn bao nhiêu năng lượng, họ chỉ đòi hỏi là mình nhịn đói thôi được quý vị. Thì bây giờ đó, nếu mình dùng cái phương pháp mà 16 tiếng không ăn và 8 tiếng ăn đó, thì bây giờ mình cho bị một cái đồng hồ này. Thì bây giờ ví dụ quý vị quyết định là bây giờ từ 8 giờ tối, 8 giờ đêm đó cho tới mà 2 giờ trưa ngày hôm sau mình nhất định không có ăn. Nhưng mà từ 12 giờ trưa cho tới 8 giờ tối mình lại được ăn. Thì quý vị thấy cũng dễ thôi đúng không? Tại vì 16 tiếng trong cái 16 tiếng đó mình đã ngủ mất rồi.
Đúng rồi.
Thì cái giấc ngủ đó vẫn được tính là mình đang nhịn đói thưa quý vị. Thì quý vị đang kiêng trong lúc ngủ thì quý vị thấy cũng sướng, tại vì mình đâu có bị đói trong lúc ngủ đâu.
Nhưng mà xin hỏi cái cơ sở khoa học của kiểu ăn kiêng này là gì? Tại sao ăn một nhịn hai? Dựa trên cái cơ sở là nhịn thì nó xẹp mỡ, nhịn thì tiêu mỡ, nhịn thì xuống cân. Nhưng mà không biết là cái cơ sở khoa học về cái chuyện nhịn đó nó có ảnh hưởng tới sức khỏe không?
Dạ vâng. À, nó cũng có những cái hay và cũng có cái bất lợi thưa quý vị. Nhưng mà cái lý do tại sao mà cái gián đoạn này nó có cái lợi cho mình đó là tại vì khi mà quý vị nhịn ăn đó, thì cái điều dĩ nhiên đó là quý vị đang đang bớt nạp vô những cái năng lượng, cái calorie vô người. Thì đó là cái đó ai cũng có thể thấy được. Cho nên khi quý vị mà nhịn ăn như vậy thì tất nhiên đó là quý vị có thể mất đi từ 3 tới 8% cái cân của mình trong từ 3 tuần cho tới 8 tuần. Mình thấy là mình đã xuống cân rồi vì mình đã bớt nạp vào calorie rồi, là năng lượng đó quý vị. Nhưng mà cái lý do thứ hai cơ sở khoa học đó, là khi mà quý vị mà nhịn đói đó thì cái bộ phận mà gọi là autophagy, là trong cái cơ thể của quý vị đó, những cái tế bào của quý vị nó có thời gian để nó thải và nó lọc thải đi những cái chất độc trong người, nó đưa ra ngoài cơ thể. Xong rồi đó, khi mà mình nhịn đói quý vị, thì cái tuyến tị tạng của mình, là cái pancreas của mình á, nó có thể nó phải giảm bớt đi sản xuất cái insulin, là cái chất để hạ đường. Từ trong cái giai đoạn nhịn đói á, tự nhiên cái cơ thể của mình á, nó sẽ nhạy cảm với cái đường hơn, tức là insulin sensitivity, tức là bình thường quý vị không nhịn đói đó, mình cứ ăn hoài đó, thì cái người quý vị có phải sản xuất insulin hoài, thì cái cơ thể mình nó quen đi, thì nó phải sản xuất nhiều hơn nữa, nó sẽ đưa ra bệnh tiểu đường. Nhưng mà ngược lại khi quý vị nhịn đói đó, thì tự nhiên cái cơ thể mình nó lại rất là nhạy cảm với cái insulin, cho nên insulin không phải điều tiết ra nhiều. Thì vì như vậy quý vị sẽ bớt đi cái đường. Nên những người nào mà bị tiểu đường, hay là gọi là metabolic syndrome, tức là họ sắp sửa bị tiểu đường, bị là rối loạn cái hệ metabolic, cái rối
Hệ
loạn
chuyển
cái
hóa.
hệ hệ chuyển hóa đó thưa quý vị, thì cái này rất là hay và giúp cho quý vị có thể là giảm đi, ngăn chặn được cái tiểu đường để nó không có tới mình nhanh hơn. Và quý vị biết là insulin mà nó nhiều đó, mình ăn nhiều insulin nó nhiều, thì insulin nó cũng làm cho cái nó là cái loại nó là loại hormone làm cho quý vị bị mập bị béo. Cho nên càng ăn càng nhiều insulin, càng nhiều insulin càng dễ bị béo nữa. Đó là cái vòng xoay tròn của những cái cách cách đó thưa quý vị.
Nhưng mà thưa bác sĩ, có người quan niệm như thế này, tức là cơ thể của mình đó nó là như một cái bộ máy, nó cũng cần ít nhất là ba ngày đổ xăng 3 lần, sáng trưa chiều ha, rồi cũng phải điều độ vậy, ngày nào cũng như ngày nấy. Mà bây giờ ăn một nhịn hai, 8 tiếng ăn và 16 tiếng nhịn, như vậy thì cũng thiếu thiếu xăng nhớt, rồi gọi là thiếu năng lượng bỏ vào, thì không biết nó có sẽ ảnh hưởng đến những chức năng trong cơ quan nội tạng, hay là nó có thể ảnh hưởng suy nhược cơ thể gì không? Tại vì cái chuyện nhịn ăn đó người ta cũng ngại, nhịn ăn thì giảm cân thiệt, nhưng mà nhịn ăn sợ là tôi sẽ hao mòn sức khỏe, tôi sẽ gọi là bị lao lực lao, tức là trong cơ quan không có đủ chất dinh dưỡng, không được chất bổ dưỡng, bộ máy mà không có đủ.
Dạ vâng, thì trên trên lý thuyết thì mình nghe thì như là cái vị nó vừa cho mình vừa trình bày thì nghe rất là hợp lý, nhưng mà sự thật ra cái cơ thể mình nó cũng rất là hay thưa quý vị. Tại vì thứ nhất, tất nhiên cũng là tùy theo đối tượng quý vị, nếu mà quý vị trong mình lớn tuổi quá, sức mình lại yếu quá, mình gầy còm, mình phải cần có cái năng lượng chứ không có thể mà ăn theo cái kiểu này được. Hoặc cái vị nào mà đang đang uống thuốc tiểu đường, chích tiểu đường, mình phải có người bác sĩ hướng dẫn mình trong cái lúc mà mình nhịn đói, mình không có ăn á, thì cái đường nó xuống rất là nhanh. Cho nên mình phải biết điều chỉnh thuốc như thế nào, những loại thuốc nào nó có tác động nhanh, cái thuốc nào nó chậm, nên thì mình điều chỉnh cái thuốc mình xài để dùng cái phương pháp này thì vẫn phải có cái sự hướng dẫn của bác sĩ. Nhưng mà sự thật ra khi mà mình nhịn đói đó, họ những cái thí nghiệm đều cho thấy đó là thật ra mình lại sống lâu hơn. Tại vì thứ nhất là và họ dùng những cái model của những cái con thú vật, họ thí nghiệm, họ thấy là khi mà mình nhịn đói theo cái phương pháp này thì những cái tế bào của quý vị đó nó thải độc được
Xăng nhớp.
mà đang bị lão hóa muốn hư đó, thì cơ thể mình nó tự sửa được. Giống là cái thời điểm nhịn đói đó là cái thời điểm mà cái tế bào mình nó được gọi là hồi phục, và nó đẩy đi những cái tế bào xấu, nó vứt đi cho mình. Cho nên vì cái phương pháp này họ thấy là thứ nhất mình sống lâu hơn nè, thứ hai đó là những người bị ung thư cũng có, nó bảo là cũng có thể nó giúp cho các bệnh ung thư, tại vì đó là cái thời gian để cho người mình nó đang hồi phục. Và tại vì cái ăn cứ ăn hoài cơ thể không có thời gian hồi phục, nó bắt cái cơ thể nó làm việc hoài nên là cơ thể mình cần thời gian hồi phục. Và về vấn đề đường mình vừa nói, cái vị là họ đã chứng minh là cái đường mình nó sẽ xuống, không phải vì nhịn đói mà nó xuống, mà lúc mà mình nhịn đói thì cái insulin của mình nó có hiệu quả hơn, không có đòi hỏi nhiều đó. Và khi mà cái vị xuống cân được thì ai cũng biết là khi cân mình nó nặng thì nó sẽ mang tới những bệnh tim mạch thưa quý vị. Tất nhiên là đây những cái nào mà gầy còm ốm yếu thì tất nhiên là không không cần phương pháp này thưa quý vị. Nhưng ai mà thường thường bị thường thường ai mà bị dư BMI, dư cân, bụng bụng vệ, rồi người nặng nề, thì đó hai người bị bệnh tim tim mạch, người đang bị bác sĩ nói là ô tiền tiểu đường rồi, cao mỡ rồi, cao đường rồi, tăng sông cũng cao, áp huyết cũng cao, thì những cái phương pháp này là họ đã chứng minh nó hạ được áp huyết, hạ được mỡ, hạ được đường, hạ được cân. Cho nên và họ sống lâu hơn, thì nó sẽ đi ngược lại cái tư tưởng là nếu mà tôi không ăn tôi sẽ chết đói hay là tôi sẽ bị mệt mỏi. Thì mình nghe thì tôi nhịn đói thì tôi sẽ mệt mỏi rồi bị mất cân bằng, mà ngược lại nó lại không phải cái nó không phải như vậy, nó lại là tốt hơn chứ không phải là nó tệ hơn thưa quý vị. Và cũng có nhiều người mình biết là họ trong những cái loại có nhiều những cái đạo khác nhau, họ ăn một ngày một lần, họ nhịn đói nhiều kiểu khác nhau lắm, nhưng mà họ rất rất là khỏe mạnh thưa quý vị, chứ không có phải là họ gầy còm ốm yếu đâu thưa quý vị.
Ví dụ như đạo Hồi có một tháng ăn chay Ramadan đó, là nhịn coi như nhịn hết, hết hết cả ngày rồi còn gì, ăn trước khi mặt trời mọc và ăn sau khi mặt trời lặn, là nguyên ngày họ nhịn, mà cả tháng như vậy thì họ vẫn tồn tại được. Cho nên là cái sự kết hợp nó phải khoa học và phải thông minh, chứ không phải là mình cứ thấy người ta làm được và mình cứ ốm yếu gầy mòn có bệnh trong người, tức là không đủ dinh dưỡng, không đủ sức khỏe mà vẫn ăn cái kiểu này thì là không nên. Cái này là dành cho những người đã dư cân, đã có vấn đề sức khỏe thì nên ăn cái kiểu ăn một nhịn hai để điều độ cân chỉnh lại cho cơ thể mình nó cân đối, nó có thời gian nó tiêu thụ và sức khỏe
Và
được.
lại có một cái nữa quý vị, là cái trong cái khoa học để cái cơ sở quý vị là khi mà quý vị nhịn đói đó trong cái thời điểm như vậy đó, thì cái cơ thể quý vị đó nó tiêu hóa đi những cái năng lượng của mỡ. Tại vì khi quý vị ăn đồ ăn vô đó, những cái chất tinh bột hay là những cái năng lượng của đường đó, cái cơ thể mình nó rất là thích, nó sẽ dùng những cái đó trước. Nhưng trong cái ăn gián đoạn này đó thưa quý vị, thì nó bắt cái cơ thể mình phải dùng cái năng lượng của chất béo trong người. Tại vì cơ thể quý vị đó nó chỉ có dùng hai loại năng lượng thôi, một là glucose là đường, hai là fatty acid là chất béo. Thì nếu mà quý vị mà giảm đi được cái chất đường trong cái 8 tiếng đó, 6 tiếng đó quý vị, thì còn lại cái phần gọi là chất béo trong cơ thể, trong khi quý vị đang nhịn đói hay quý vị đang ngủ đó, thì cái cơ thể quý vị đang dùng cái năng lượng của chất béo nó đốt đi cho quý vị. Nó cũng là một cái hay của cái phương pháp ăn gián đoạn này. thì cái vị sẽ giảm mỡ trong cơ thể và quý vị sẽ thấy khỏe khoắn hơn, tại vì cái năng lượng của chất béo trong cơ thể khi mình xài nó được rồi đó, quý vị ít khi bị mệt hơn là cái năng lượng của đường, vì cái đường nó vô nhanh, nó cháy nhanh, nó đốt nhanh, quý vị thấy khỏe nhanh, quý vị như là quý vị đói bụng quý vị ăn bát cơm, quý vị thấy tỉnh táo liền, nhưng mà rồi quý vị cũng lại đói liền, lại phải ăn nữa, nó cứ vô cái vòng tròn như vậy, là ăn đói ăn đói ăn đói. Nếu mà quý vị mình nhịn đói thì tự nhiên cơ thể quý vị nó sẽ dùng những cái năng lượng của chất béo trong cơ thể quý vị có sẵn và bị dư nữa, thưa quý vị, đa số là mình bị dư chứ không phải là thiếu, thì chính cái năng lượng đó đó quý vị sẽ ở đó mình sẽ tỉnh táo hơn, óc mình làm việc sáng suốt hơn, mình thông minh hơn, và đó là cái phương pháp này nó có những cái điều nó rất là hay thưa quý vị, rất là
Hiểu
thú
một
vị.
cách nôm na là trong lúc mình nhịn ăn đó là cơ thể mình sẽ dùng năng lượng từ mỡ, lúc đó mình xài mỡ bớt đi chứ, phải không ạ?
Tại vì năng lượng chỉ có hai, cơ thể mình quý vị như là nếu ai nói là mình dùng xăng đó, thì cơ thể quý vị cái máy nó dùng xăng đó, thì cơ thể quý vị chỉ có dùng hai thứ, là một là glucose là đường, hai là chất béo. Nhưng mà ai cũng thích đường hết, tại vì đường thấy sảng khoái, khỏe mạnh, tỉnh táo rất là nhanh. Nhưng mà quý vị nào mà đã kiêng được rồi, bớt đi cái đường, bớt đi tinh bột rồi, trong cái nhịn đói nữa nữa, thêm phương pháp này nữa, thì bắt buộc cơ thể phải dùng cái chất béo, thì người quý vị sẽ gọn hơn, thon hơn và khỏe hơn.
Nãy giờ nói về lợi ích của cái chuyện ăn một nhịn hai rồi, bây giờ xin hỏi cái kiểu ăn kiêng ăn một nhịn hai này nó có bất lợi gì không bác sĩ?
À, vâng, thì thưa vị, cái bất lợi là nếu mà quý vị mà áp dụng cái phương pháp này, quý vị cũng nên nói qua bác sĩ của mình. Nếu mà quý vị có mang bệnh, giờ mình nói là bệnh tiểu đường đi, tại vì nếu mà quý vị đang tiểu đường, quý vị ăn cái phương pháp này mà đang uống thuốc đường nữa, thì khi đường nó sụp một cái rất là nguy hiểm, quý vị đang lái xe, đang làm việc, hay là đưa những cái sự nguy hiểm đó cho quý vị. Và cái kiêng này thì quý vị cũng là thế, là đa số là cái lợi nó nhiều hơn là cái hại thôi quý vị, nhưng mà mình cũng phải để ý thôi.
Bác sĩ nói cái hại duy nhất là có thể là phải kiểm tra với bác sĩ của mình xem coi lượng đường trong máu của mình như thế nào. Nếu mà mình đã có vấn đề về tiểu đường hoặc là đường trong máu đó, đường huyết đó, thì mà mình đã ăn cái kiểu này mà không có kiểm soát với bác sĩ của mình thì nhiều khi lợi bất cập hại. Nhưng mà một cái hại khác nữa thì nhiều người cũng thắc mắc là sau thời gian nhịn ăn 16 tiếng là tôi lại thòm thèm, tôi muốn ăn thêm nhiều hơn, tôi ăn bù lỗ đó, thì không biết đây có phải là bất lợi không, tức là ăn một rồi nhịn hai rồi sau khi nhịn hai ăn lại gấp ba thì nó có phải là bất lợi không?
Và thưa quý vị, trong cái kiêng ăn là gián đoạn này đó, quý vị, cái đặc điểm của cái kiểu ăn này đó là họ cho mình ăn thoải mái, họ không có bắt mình là phải ăn rau hay là ăn cơm hay là ăn gạo lứt hay là ăn một cái gì hết, họ chỉ là kiểm soát theo cái giờ giấc của quý vị, thì là cái phương pháp này nó có cái thoải mái đó. Tuy nhiên là hồi nãy quý vị thấy mình đã nói về cái vụ mà ăn phương pháp của Địa Trung Hải, thì thật sự là nếu mà quý vị mà áp dụng phương pháp nhịn đói này cộng với phương pháp của Địa Trung Hải, thưa quý vị, thì trong cái giờ ăn mà quý vị được ăn đó, thì tại sao mình không ăn những cái đồ ăn như vậy, thì nó sẽ tốt hơn, nó có những cái chừng mực và nó liều lượng nó đâu vô đó hơn. Còn cái tính con người, thật ra cái ăn đó là cái thói quen, là một cái habit thưa quý vị. Cho nên quý vị mà ăn nhiều nó cũng là về cái việc tâm lý, cái việc quý vị buồn bã, lo âu hay là bị
Căng
bực
thẳng.
bội, rất nhiều nhiều thứ lắm, mình ăn để mà giải sầu cũng có nữa quý vị. Cho nên là ăn là một cái vấn đề, quý vị mà ăn nhiều á, còn thật sự ra nếu mà quý vị mà ăn đúng bình thường thì sẽ không có cái hại, có cái lợi, nhất là cái vị mà phối hợp với lại phương pháp của Địa Trung Hải này.
Tức là mình ăn một nhịn hai, nhưng mà cái lúc mà mình ăn thì mình nên ăn những cái đồ ăn lành mạnh, khỏe mạnh, bổ dưỡng, như là những cái chất thức ăn của Địa Trung Hải thì càng tốt hơn là ăn bình thường nhiều dầu mỡ, nhiều đường. Chứ
Và
là
đúng như vậy nha. Tại vì cái Địa Trung Hải thì là những cái món ăn, còn cái phương pháp ăn gián đoạn là họ không có quan tâm mình ăn cái gì hết á, họ chỉ quan tâm cái giờ thôi, tại vì cái giờ mà mình nhịn á là cái giờ cơ thể mình nó đang gọi là chữa bệnh cho mình và làm cho mình khỏe hơn, tiêu hóa đi những cái mỡ không được tốt trong cơ thể, mỡ dư, và giảm đi insulin cho mình, và đó là cái lúc mình đang đang ngủ, đang nghỉ ngơi không ăn đó là lúc cơ thể đang được hồi phục.
Như vậy thì những cái gì mà quý vị thắc mắc về liên quan tới hai kiểu ăn kiêng này, xin quý vị để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp. Thì lúc này Trà My thấy có một câu hỏi là thấy ăn kiêng kiểu nào cũng hơi khó, không dễ đâu, tức là ăn một nhịn hai sẽ tôi ăn bù lỗ đó, rồi cái gì kiểu kiểu Địa Trung Hải là phải có những cái món ăn tốt, tươi, lành mạnh như vậy thì nhiều khi nó cũng tốn kém vân vân. Thì có nhiều người nói ăn kiêng kiểu nào cũng khó quá, thôi bây giờ tôi dùng thuốc được không cho nó lẹ. Bây giờ tôi ăn bình thường, ăn thoải mái nhưng mà tôi dùng cái thuốc giảm cân. À, cái thuốc nó vô một cái là nó sổ ra, thải độc vân vân. Thì bây giờ rất là nhiều những người quảng cáo thuốc thải độc, thuốc giảm cân, thuốc sổ thải vân vân. Thì những cái loại thuốc giảm cân đó như thế nào, lời khuyên của giới chuyên môn ra sao?
Vâng, thưa quý vị, thì những cái thuốc giảm cân thì cũng là cái hay quý vị, tại vì thuốc giảm cân ấy, nó giúp cho mình, ví dụ là quý vị biết bây giờ là cái thuốc Ozempic hay là những cái thuốc mà chích để mà nó làm cho mình không có đói đó, thì rất là nhiều, rất là phổ biến trên thị trường. Nhưng mà
Là
cái
bác
đó
sĩ
là
đang nhắc nói là những cái thuốc Tây y có toa chỉ định đàng hoàng phải không ạ?
nước thuốc Tây y đó quý vị, là có toa chỉ định đó, cho nên là những cái này là rất là phổ biến, ai cũng muốn thuốc hết, thì thuốc là cái dễ, uống vô là xong, khỏi phải kiêng cữ gì hết. Nhưng mà thưa quý vị, thực sự ra đó, đây là mình đang nói về cái sức khỏe của quý vị, là mình đang lựa chọn những cái món ăn mà nó mang tới cái dinh dưỡng cho mình. Còn cái kia là mình là ngăn chặn cái ăn, quý vị có thể bớt ăn đi, bớt đói bớt ăn, nhưng mà vẫn ăn những cái đồ ăn không chất lượng thì nó cũng mang tới sức khỏe của quý vị cũng không có gì tốt hết. Thưa quý vị có thể gầy gầy đi, mà gầy trong cái ốm yếu, phải ngày bớt cân trong cái khỏe mạnh quý vị. Nhưng mà thưa quý vị, thật sự ra cái mình cũng biết là ăn phương pháp này nó tốn kém, mà đồ tươi là rau tươi nè, rồi những cái mà rất là mắc tiền đúng không quý vị. Nhưng mà thưa quý vị, thật sự ra đối với những cái người họ sống trong cái vùng này, họ là những người không phải là những người giàu có hay là những người có điều kiện tốt hơn ai hết. Mình nhắc ngay từ lúc đầu cho quý vị đó là những cái đồ ăn này đó là những cái đồ ăn nó mọc đầy đường đầy trời, ở đâu cũng có. Thì thật sự ra nhiều nơi trên thế giới này họ dùng cái phương pháp của Địa Trung Hải, mà họ áp dụng theo cái địa phương của họ, cái địa lý của họ. Thế nếu mà quý vị
Ở Việt Nam chẳng hạn.
ở Việt Nam đi, thì quý vị có đủ loại rau mình ăn hết, từ Việt Nam mình đâu có thiếu rau húng, rau quế, các loại herbs như là bên Âu Châu đâu, nhưng mà họ là các loại rau khác, nhưng mình cũng dùng được cái rau của mình. Thật sự ra những cái gì mà địa lý mình thế mình đã có, mình ăn được không sao hết quý vị.
Ví
Việt
dụ
Nam
người
mình
ta
cũng
ăn salad thì mình ăn rau mồng tơi, rau dền hoặc là rau
yes
muống.
rau muống, xà lách son, rồi quá nhiều thưa quý vị. Rồi mình cũng biển, mình cũng là một dọc biển, mình cũng có cá đủ loại hết thưa quý vị. Cho nên là mình có thể ăn cá được, cá thì cá mòi, đủ loại cá, cá thì quý vị cũng có chất omega 3, khỏi phải đi mua những cái loại omega 3 mắc tiền bên ngoài. Quý vị ăn miếng cá vô, vừa có chất omega 3 nè, vừa có chất đạm protein của thịt cá nè, không có thiếu đi hết quý vị. Thì đó là những cái, rồi Việt Nam mình cũng có rau úa có sữa chua cũng có mà, cho nên là mình có thể ăn những cái đó vô thì quý vị sẽ bổ xương, dinh dưỡng trong cơ thể quý vị là cũng tốt thưa quý vị. Và mình cũng có gạo lứt, cũng đâu phải không có, mình có gạo đỏ nữa còn tốt hơn quý vị. Thì cái gạo đỏ, gạo đen thì mình đã chia sẻ với quý vị lần trước đó, là rất là nhiều vitamin B, B rất là nhiều, bổ máu, niacin B3, B6, B9, B12 là trong cái gạo đỏ của mình, gạo lứt của mình. Thì Việt Nam mình cũng rất là nhiều chứ phải là không có.
Cái ý của bác sĩ muốn nói rằng là nó tốn kém, nhưng mà mình phải chuyển hóa cái khẩu phần tốn kém của Địa Trung Hải đó thành một cái khẩu phần Địa Trung Hải địa phương, tức là nó phù hợp với những thức ăn xung quanh mình sẵn có và rẻ tiền thôi. Thì nó sẽ không tốn kém, mà không có thuốc nào bổ bằng cái thuốc tự nhiên, tức là đồ ăn chính là thuốc bổ đó quý vị. Thay vì quý vị mua thuốc bổ, thì nó không có bổ bằng cái thức ăn tự nhiên của mình. Những cái loại thuốc mà bác sĩ nói là cũng có người dùng và cũng hiệu nghiệm, đó là những loại thuốc giảm cân theo toa chỉ định của bác sĩ, những loại thuốc Tây y có được chứng minh khoa học và có được cái sự chuẩn thuận của cơ quan thẩm định về thuốc men dược phẩm quốc tế cũng như Hoa Kỳ, và họ được bác sĩ chỉ định dùng. Nó khác với những cái loại thuốc mà quý vị nghe ở Việt Nam quảng cáo trôi nổi trên thị trường là thuốc giảm cân, thuốc sổ độc, xả thải nha quý vị. Thưa bác sĩ, là ở Việt Nam có những cái loại thuốc và thậm chí những loại cà phê nữa nói rằng là ô cà phê này là sổ độc, thuốc này là giảm cân, thuốc gọi như là độc thải trong người, đã thải độc ra vân vân. Thì có nhiều người uống những loại thuốc đó thì nó có những cái biến chứng rất là tai hại, vì không rõ nguồn gốc thuốc đó ở đâu mà ra, sản xuất từ chất gì, mà quý vị cứ uống những cái loại thuốc gọi là giảm cân trôi nổi trên thị trường, không phải là Tây y, không có toa bác sĩ, thì cái đó tiền mất tật mang, còn nguy hiểm tới tính mạng nữa. Mong quý vị lưu ý. Chỉ còn có 3 phút nữa thôi, bác sĩ Khanh phải rời khỏi chương trình. Thì bây giờ Trà My xin nhường cái 3 cái phút còn lại để trả lời những thắc mắc của quý khán giả. Thưa bác sĩ, có người nói là Bác sĩ vui lòng cho hỏi có quan niệm nên nhịn ăn một vài ngày, hoàn toàn không ăn gì chỉ uống nước nhằm mục đích tẩy độc cơ thể. Quan niệm này có đúng không?
Vâng, thưa quý vị, trong cái ngành y khoa thì không có cái quan niệm mà gọi là xả độc hay tẩy độc quý vị. Thì thường là chỉ có là khi mà làm việc trong phòng cấp cứu quý vị, mà ai mà ăn phải, vô tình ăn phải hay là một cái nước gì đó hay cố tình thì vô đó giải độc, là mình đưa những cái thuốc giải độc vô cái họng và bao tử của họ để mà giải độc thôi quý vị. Còn thường thường thì cái phương pháp mà mình nhịn đói rồi uống thuốc sổ, hay là thậm chí còn có những cái vụ mà họ đi họ xúc những cái đại tràng của mình rồi xúc nước vô rồi hút đi này nọ rửa đi cái đại tràng để độc cho người, tất cả những cái phương pháp đó đều không có sự chứng minh và có thể đưa đến nguy hiểm cho mình nữa quý vị. Cho nên là khi quý vị nói là thải độc thì không biết là ý quý vị như thế nào. Quý vị có uống bia, uống rượu, ăn chất độc của người hay là độc cái gì thôi quý vị, thì cơ thể quý vị bình thường ai cũng có chất độc trong người hết, nhưng mà cái người của mình nó tự nó giải đi, chứ nó không có phải là quý vị cái tế bào quý vị, cơ thể mình nó có cái bộ phận nó riêng của nó, có gan có thận nó lọc nó đẩy đi hết cho mình rồi, chứ mình không cần phải sổ với gì hết thôi quý vị.
Một khi sổ như vậy là quý vị sổ phân chứ không phải là sổ mỡ. Quý vị cứ nghĩ rằng là sổ mỡ giảm béo, nhưng thực sự là sổ phân thôi. Dạ. À, xin bác sĩ, dạ, vui lòng cho hỏi là có người nói ăn mỡ rất cần thiết và tốt cho sức khỏe, sao lại có người khuyên chớ nên ăn mỡ? Xin bác sĩ minh định điều này.
Thưa quý vị, mình cần phải ăn mỡ quý vị. Tại vì đó, mình cứ nghĩ là mỡ là cái điều xấu. Thật sự ra mỡ là tốt, nhưng mà nó có cái chừng mực thôi quý vị. Tại vì cái não của quý vị, cái óc của quý vị là đa số là bằng mỡ. Các tế bào thần kinh của quý vị được bao bọc bằng mỡ. Cho nên và quý vị da thì quý vị cũng được bao bọc bằng mỡ bên trong. Tại vì mỡ nó bảo vệ quý vị, nó giữ nhiệt cho mình, rồi nó mang những cái năng lượng cho cái não của quý vị. Cho nên là người mình cũng là đa số là mỡ quý vị. Nên quý vị không thể nào mà không ăn mỡ được hết. Mỡ là một cái chất cơ thể mình rất là cần. Khi họ nói là không ăn mỡ là cái đó là sai quý vị. Sự thật ra là mình cần phải có mỡ, nhưng mà không phải là ăn quá nhiều. Cái thứ hai là mình chọn cái mỡ là nó tốt. Ví dụ như là hồi nãy quý vị nói là ăn cái này mắc, thì mình có đồng ý một cái là cái dầu ô liu nó mắc thật. Kể cho nước Mỹ cũng mắc, vì mình cũng phải nhập qua. Nhưng mà ngoài ra cái dầu đó mình chưa nghĩ được cái nào nó mắc hết. Tại vì tất cả là, tại vì nó mọc vùng đại những cái vùng mà mọc được những cái chất dầu ô liu nó cũng hơi khó quý vị. Thì cái đó là mắc là mình đồng ý. Nhưng mà còn ngược lại thì không bắt buộc phải có dầu ô liu. Nhưng mà quý vị chọn loại dầu tốt, dầu ô liu nè, quý vị ăn các đậu phụng, ăn lạc nè, ăn cá, dầu của cá, dầu cá mòi nè, ăn những con cá là dầu cũng rất là tốt cho quý vị. Cho nên là mình cần có ăn nhưng mà không có quá nhiều thôi.
Tức là chọn lọc loại mỡ, thay vì mỡ động vật thì nên dùng mỡ thực vật. Còn mỡ động vật thì thay vì mỡ con này con kia trên bờ thì nên ăn mỡ của con cá, thì nó tốt hơn là mỡ của các loại thịt đó. Và ngoài ra, ngoài cái mỡ động vật thì quý vị nên thiên về mỡ thực vật, dầu cọ, dầu nành, dầu trái bơ, dầu ô liu vân vân. Đó là cái chuyện là không phải là không ăn mỡ, nhưng mà chọn cái loại mỡ tốt để mà ăn. Dạ, cảm ơn bác sĩ Khanh rất là nhiều vì cái sự giải đáp rất là chi tiết cặn kẽ, và ở đây có nhiều người cũng đưa những cái lời nhận xét như vậy. Cảm ơn bác sĩ là giải thích quá tận tình, quá chu đáo và thấu đáo, cho nên là giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về cái vấn đề này và giúp quý khán giả có thêm những thông tin hữu ích về việc ăn kiêng sao cho lành mạnh, cho bổ khỏe mà không ảnh hưởng tai hại, tổn hại tới sự tuổi thọ cũng như sức khỏe của mình. Ước gì còn nhiều thời gian để còn hỏi thêm, nhưng mà bác sĩ Khanh ngày hôm nay cũng đã hết thời gian của bác sĩ cho phép. Trâm Ly xin hẹn bác sĩ vào tuần tới, tối thứ tư hàng tuần, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Mong quý vị đón theo dõi trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Chương trình Hỏi Đáp Y Học hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ sẽ mang đến cho quý vị những kiến thức về sức khỏe hữu ích và giúp cho quý vị bảo vệ gia đình và cộng đồng. Và một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh từ California, người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đã giúp chúng tôi nghiên cứu tìm hiểu những đề tài rất là ích lợi, rất là thiết thực cho chương trình của mình hàng tuần. Cảm ơn bác sĩ thật nhiều.
Cảm ơn Jamie, xin cảm ơn quý vị khán giả.
Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối thứ tư tuần sau. Jamie trân trọng kính chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.